Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 14 tháng 7, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu với quý vị tiểu sử thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, thánh nữ tiên khởi của Việt Nam. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Công nghị Hồng Y về việc phong hiển thánh cho giáo dân Nuncio Sulpicio, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Loyola, dòng tên đang tiến hành việc mở án phong chân phước cho cha Pedro Arupe, cựu bề trên tổng quyền của dòng, qua đời cách đây 27 năm. Cha Arturo Sosa, đương kim bề trên tổng quyền dòng tên, cho biết như trên, trong buổi thành lập hiệp hội các đại học và trường cao đẳng của dòng tên tại Loyola bên Tây Ban Nha hôm 12 tháng 7 vừa qua. Cha nói, chúng tôi ở giai đoạn đầu của tiến trình, nhưng Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, đã đồng ý về việc mở án phong chân phước. Cha Arupe sinh năm 1907 tại miền Basco bên Tây Ban Nha, gia nhập dòng tên năm 20 tuổi và năm 31 tuổi được gửi sang Nhật để hoạt động truyền giáo. Năm 1942, cha làm giám tập tại Hiroshima, nơi xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên. Năm 1965, ít lâu trước khi bế mạc Công đồng Chung Vatican II, cha Arupe đã được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng. Năm 1981, cha Arupe bị tai biến mạch máu não khiến cha không thể hoạt động được nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha John Paul II đã bổ nhiệm một đại diện của ngài cai quản dòng. Dòng lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và chỉ vượt thắng vào năm 1983 với việc bầu một vị tổng quyền mới. Cha Arupe qua đời tại Roma năm 1991, thọ 84 tuổi.
Bin vào, hội nghị của 190 đại học và trường cao đẳng của dòng tên đã tiến hành tại thành phố Bilbao, Tây Ban Nha từ ngày 8 đến 12 tháng 7 vừa qua với chủ đề Cùng nhau biến đổi thế giới. Trong số các vị hiện diện và thuyết trình tại hội nghị này có cha bề trên tổng quyền Arturo Sosa, Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Hội nghị bàn về những thách đố chính trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện của dòng tên qua những đề tài như sự lãnh đạo về dân sự và chính trị, công lý môi trường và kinh tế, giáo dục cho những lĩnh vực bị thiệt thòi nhất, hòa bình và hòa giải, đối thoại liên tôn. Tham dự hội nghị có khoảng 300 giáo sư viện trưởng và những người phụ tá. Trong khuôn khổ hội nghị này có bàn đến việc thành lập liên hiệp các đại học và trường cao đẳng của dòng tên. Đây là hội nghị thứ ba của các đại học dòng tên trên thế giới. Hai hội nghị trước đây diễn ra tại Mexico vào năm 2010 và Australia vào năm 2015.
Roma, trong năm qua, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, Chúa Hài đồng Giêsu của Tòa Thánh, đã khám phá 16 thứ bệnh hiếm. Sự kiện trên đây được ghi trong phúc trình hoạt động công bố ngày 11 tháng 7 vừa qua. Theo đó, bệnh viện này đã theo dõi gần 13.000 trẻ em bị một trong các thứ bệnh hỏa hiếm và có 700 người tham gia vào các cuộc nghiên cứu khoa học, với kết quả là 16 thứ bệnh hiếm đã được khám phá. Trong năm qua, có gần 2 triệu cuộc khám bệnh được thực hiện tại Bệnh viện Bambino Gesù, tức là tăng 64% so với tình trạng 5 năm trước đó. Nhà thương này cũng đi hàng đầu tại Âu Châu về những vụ ghép và cấy các cơ phận trẻ em với 321 vụ trong năm qua. Phúc trình cũng cho biết trong năm 2017, bãi đậu trực thăng tại Vatican đã được sử dụng 89 lần để chuyên chở khẩn cấp các bệnh nhân nhi đồng. Về phía cạnh bác ái, Bệnh viện Bambino Gesù đã cho gia đình các em bệnh nhân được tá túc miễn phí, tổng cộng là 90.000 đêm. Ngoài ra, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, 1.500 cuộc khám bệnh miễn phí đã được thực hiện trong các khu ngoại ô nghèo của Roma và trong các trại của người du mục. Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh cũng tiến hành các dự án nhân đạo tại 9 nước, trong đó có Cộng hòa Trung Phi, Syria và Trung Quốc.
Pretoria, sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Đức Tổng giám mục Peter Wells, cho biết giáo hội đặc biệt quan tâm đến các loại gia đình khác nhau tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Chúa Nhật Thời báo ở Nam Phi, số ra ngày 8 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wells, người Mỹ, cho biết giáo hội Công giáo Nam Phi đang chỉ đường trong lĩnh vực này. Tại đây, người ta gặp nhiều gia đình chỉ có một người cha, nhất là chỉ có một mẹ. Các thánh đường đầy những bà mẹ với con của họ. Giáo hội tại Nam Phi đang hoạt động tốt trong việc đồng hành với các gia đình. Theo thống kê, tại Nam Phi, cứ 3 trẻ em thì có một em chỉ có một cha hoặc một mẹ. 1/3 khác hoàn toàn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nguyên do gây nên những tình trạng này là bệnh SIDA, số ly dị cao và nạn bạo hành trong gia đình. Đức Tổng giám mục Peter Wells, nguyên là Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Ngài nhận xét rằng, Tây Phương, đa số các tín hữu là người cao niên, nhưng tại Nam Phi này, nhất là tại các khu ngoại ô của người da đen hoặc tại miền quê, các nhà thờ đầy những người trẻ.
Abuja, Đức Hồng Y John Aneyekan, Tổng giám mục Giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực tại nước này. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong ngày cầu nguyện chung do Hiệp hội Kitô Nigeria tổ chức, trong đó Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô tại nước này sống chung hòa bình với nhau. Báo chí Nigeria ra ngày 12 tháng 7 vừa qua cho biết, cùng với đại diện các giáo hội Kitô khác, Đức Hồng Y Onayekan đã kêu gọi chính phủ lãnh nhận trách nhiệm đối với tệ nạn bạo lực kéo dài và truy tố những kẻ thủ phạm ra trước công lý. Tại nước này, ngày càng có những vụ phản đối chống bạo lực. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.800 người bị giết tại Nigeria, nhất là tại miền trung nước này. Ngoài những vụ khủng bố do các thành phần Hồi giáo cực đoan như nhóm Boko Haram gây ra, còn có những vụ xung đột giữa những người Hồi giáo làm nghề chăn súc vật và các nông dân theo Kitô giáo. Đức Hồng Y Onayekan kêu gọi các giáo hội Kitô tại Nigeria tái liên kết với nhau. Ngài nói, cách thức giảng thuyết và các buổi lễ của chúng ta cần được thay đổi vì chúng ta cùng liên kết với nhau. Sự khác biệt không được làm cho chúng ta không còn cùng nhau phổ biến đức tin nữa.
Nairobi, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Kenya kêu gọi bài trừ nạn tham nhũng đang lan tràn mạnh tại nước này. Trong tuyên ngôn chung công bố những ngày qua, nhóm tham chiếu đối thoại do Đức cha Martin Kivuva Musonde, Tổng giám mục giáo phận Mombasa, làm chủ tịch, và mục sư Peter Karania, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Kenya, khẳng định rằng, tham nhũng là một bệnh ung thư đang lan tràn trong mọi lĩnh vực của xã hội chúng ta, và những luật lệ hiện nay không thích hợp để đương đầu với căn bệnh này. Vì thế, cần cấp thiết hành động quyết liệt để loại trừ tham nhũng và mang lại cho đất nước một sự khởi đầu mới. Về vấn đề này, chúng tôi kêu gọi Tổng thống hãy tuyên bố nạn tham nhũng là một thảm họa của đất nước để dễ đề ra các biện pháp đối phó đặc biệt. Các vị lãnh đạo Kitô Kenya đề nghị thông qua một luật ân xá cho những tội phạm nào xưng thú và trả lại cho nhà nước những số tiền đã ăn chặn của tập thể, đồng thời đề ra những hình phạt nghiêm khắc cho những kẻ tham nhũng. Theo Cơ quan Quốc tế về sự minh bạch gọi tắt là CP, năm nay Kenya bị xếp vào hạng thứ 143 trong chỉ số 180 về mức độ tham nhũng. Cơ quan này dựa trên ý kiến của các chuyên gia và đánh giá từ 0 đến 100.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
bài trích sách ngôn sứ Amos. Bấy giờ Amasya tư tế đền thờ Bethel nói với ông Amos: "Này thầy chim ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethel này đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều." Ông Amos trả lời ông Amasya: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Gia-vê đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Gia-vê đã truyền cho tôi: hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Vậy giờ đây hãy nghe lời Gia-vê phán. Người nói: ông không được tuyên sấm chống lại Israel, cũng không được phát ngôn chống lại nhà Isa-ác. Vì vậy Gia-vê phán thế này: vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đày xa quê cha đất tổ."
Amos là vị ngôn sứ sinh trưởng tại một nơi không xa thành Bethlehem trong vùng Judea, miền nam đất Palestina. Amosia trong tiếng Do Thái có nghĩa là Gia-vê nâng lên, Gia-vê đem đi. Ngôn sứ đã được Thiên Chúa kêu mời và sai đi hoạt động tại miền Bắc Palestina trong vương quốc Israel dưới thời vua Jeroboam II, cai trị giữa các năm 783 tới 753 trước Công nguyên. Sau khi vua Salomon qua đời, vào năm 926 vương quốc thống nhất bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Các vua miền Bắc chạy theo các thần ngoại giáo và cử hành các lễ nghi cúng bái tại các trung tâm thờ tự Dan, Bethel và Samaria, và cấm dân chúng hành hương lên Jerusalem. Vào thời đó, vương quốc Israel có cuộc sống vật chất rất phồn thịnh, nhưng lại sa sút trong cuộc sống luân lý và tinh thần. Cuộc sống xã hội băng hoại khiến cho ngôn sứ đã phải đưa ra các lời tố cáo rất mạnh mẽ, làm cho hàng lãnh đạo chính trị, kinh tế và cả tôn giáo thù nghịch ông. Là nông dân đơn sơ ngay thẳng, chăn đàn vật và chăm sóc cây sung, ông được, hay đúng hơn là bị Thiên Chúa tuyển chọn, sai đi rao giảng cho dân chúng của cả hai vương quốc. Amos đã rao giảng hơn một năm tại vương quốc miền Bắc. Ngôn sứ tố cáo các tội của Israel như sau: "Vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng." Ngôn sứ Amos báo trước sự đánh phạt và ngày tàn của vương quốc Israel như sau: "Những kẻ chất đống trong lâu đài của mình của cải do áp bức và cưỡng đoạt, chúng nào biết sống ngay thẳng là gì, sấm ngôn của Gia-vê. Vì thế quân thù sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá. Lý do là vì các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn và đánh thuế lúa mì của họ, nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây, các ngươi sẽ không được ở. Những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng, các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng. Bởi ta biết, tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tày trời. Nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ, nào áp bức kẻ nghèo hèn tại cửa công." Ngôn sứ Amos gọi phụ nữ của vương quốc Israel, đặc biệt là giới quyền quý, là lũ bò cái Ba-san trên vùng núi Samari: "Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói." Chính vì các lời tố cáo thẳng thắn này, ngôn sứ Amos đã bị Amasya, là tư tế được nhà vua Israel trả lương để lo việc phụng tự tại trung tâm thờ tự Bethel, đuổi đi, như chúng ta đã nghe trong bài đọc trên đây. Một đàng ngôn sứ Amos tố cáo cung cách sống tội lỗi của vua quan và dân chúng vương quốc miền Bắc. Đàng khác, ông cũng luôn luôn mời gọi họ hoán cải tâm lòng và trở về với Thiên Chúa. "Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy, Gia-vê Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói. hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu ra về Thiên Chúa các đạo binh, sẽ dù lòng thương số sót của Giuse. Thiên Chúa không muốn các lễ toàn thiêu của họ, mà chỉ muốn họ sống thánh thiện, chân thành và công chính. Ngôn sứ biết, lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận, trên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Thiên Chúa không muốn các lễ nghi phụng tự bề ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng Ngài muốn sự hoán cải trở về của tâm lòng con người đã xa Ngài hay phản bội Ngài vì không thực thi các giáo huấn của Chúa. Điều Thiên Chúa muốn là việc thờ phượng trong tâm lòng và biểu lộ ra một cách cụ thể trong cuộc sống thường ngày, nhất là sống bác ái yêu thương những người nghèo nàn, yếu đuối, không được ai bênh đỡ, bị bỏ rơi bên lề xã hội và phải gánh chịu mọi thứ thiệt thòi bất công. Các bất công xã hội mà ngôn sứ Amos tố cáo cách đây 2.800 năm cũng vẫn còn vô cùng thời sự trong rất nhiều xã hội đó đây trên thế giới ngày nay, trong thế kỷ 21 tân tiến này, đặc biệt là trong các quốc gia có chế độ độc tài cộng sản, độc tài chủ nghĩa, cũng như độc tài tư bản và quân phiệt. Điển hình như tình trạng của giới nông dân không ruộng đất tại nhiều nước châu Mỹ Latin, trong đó có Paraguay. Ở Paraguay, 10% dân nắm trong tay hơn 43% tổng sản lượng quốc gia, trong khi đó có tới 50% dân phải sống trong nghèo túng, đặc biệt là giới nông dân. Còn nói gì tới các nước có chế độ cộng sản độc tài vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam? Tại Trung Quốc, các bất công chồng chất đã khiến cho người dân phải phẫn uất nổi loạn, hàng năm có tới hàng chục ngàn vụ, nhưng đều bị nhà nước ém nhẹm giấu giếm. Cũng chính các bất công gian tham hối lộ, chính sách cai trị tàn ác và chủ trương phản quốc bán nước cho Trung Cộng của giới lãnh đạo và Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến cho toàn dân đang nổi dậy biểu tình phản đối, cương quyết bảo vệ đất nước. Ước chi dân tộc Việt Nam và mọi dân tộc trên thế giới này bảo tồn được quê hương đất nước của mình và có được cuộc sống thực sự tự do, dân chủ, thịnh vượng và hạnh phúc.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển giới thiệu tiểu sử Thánh Tử Đạo Anne Lê Thị Thành, Thánh Nữ Tiên Khởi của Việt Nam.
Kính thưa quý thính giả, nhìn lại lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, con số các chị em phụ nữ đã hy sinh, đổ máu đào, chịu tan xương nát thịt, làm chứng cho đức tin, không phải là ít. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường bất khuất vì đức tin Kitô giáo của Thánh nữ Anne Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có. Chính quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, người nổi tiếng với danh Hùng Xám tỉnh Nam, Nam Định, cũng đành phải bất lực trong việc thuyết phục thánh nữ chối đạo. Quan áp dụng nhiều phương thế, từ khuyên dụ ngon ngọt cho đến tra tấn nhục hình, gông xiềng, đòn đánh đến tan nát thân mình, cũng không thể lung lạc đức tin trung kiên của thánh nữ. Những giọt máu tung tóe vì đòn vọt đã trở nên những bông hoa hồng kết thành triều thiên tử đạo, phần thưởng tuyệt hảo Thiên Chúa trọng thưởng cho người phụ nữ hết lòng kính yêu Chúa. Thánh Anne Lê Thị Thành là vị thánh nữ đầu tiên của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Một người mẹ gương mẫu. Anne Lê Thị Thành sinh vào khoảng năm 1781 tại làng Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, cô Thành đã theo mẹ về sống tại quê ngoại ở Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn nay thuộc giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Năm lên 17 tuổi, cô Thành kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Nhất, người cùng xã, và đời sống gia đình của họ rất hạnh phúc thuận hòa. Hai vợ chồng sinh hạ được hai con trai tên là Đê và Trân, cùng bốn con gái đặt tên là Thu, Năm, Nhiên, Nụ. Theo tục lệ địa phương, người ta thường gọi tên cha mẹ bằng tên người con đầu lòng, vì thế mới có tên ông Đê, bà Đê. Hai ông bà sống hiền lành đạo đức, rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Cô Lucia Nụ, con gái út, cung khai khi giáo quyền thẩm vấn trong việc điều tra phong thánh như sau. Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục chúng tôi, chính người dạy chúng tôi học chữ và giáo lý, sau đó dạy cách tham dự thánh lễ và xưng tội rước lễ. Người không để chúng tôi biến nhát việc xưng tội. Khi chúng tôi lơ là, người thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi. Người cho chúng tôi nhập hội con Đức Mẹ vào ban thiếu nữ thư kinh ở nhà thờ. Một người con khác, cô Anna Năm, cũng xác minh. Song thân chúng tôi chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi tôi kết hôn, thân mẫu thường đến thăm chúng tôi và khuyên bảo những điều tốt lành. Có lần người dạy tôi, tuân theo ý Chúa, con lập gia đình là gánh rất nặng. Con phải ăn ở khôn ngoan, đừng cãi lời cha mẹ chồng, hãy vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gửi đến. Người cũng thường khuyên vợ chồng tôi, hai con hãy sống hòa hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ. Bà Anede thật là tấm gương sáng về đạo hạnh cho các bà mẹ công giáo.
Từ bác ái đến tử đạo, ông bà Đê có lòng bác ái hay thương giúp đỡ người, nhất là trọng kính và xuất sáng giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn trong thời cấm đạo. Ông bà dành một khu nhà đặc biệt để các linh mục thừa sai trú ẩn. Chính đức bác ái đó đã đưa bà Đê đến phúc tử đạo. Tháng 3 năm 1841, đời vua Thiệu Trị, có bốn linh mục hiện diện tại làng Phúc Nhạc. Cha Bẹt Nô Nhân ở nhà ông Tổng Paulo Thức, cha Ga Ly Lý ở nhà ông Trùm Cơ, cha Thành ở nhà bà Đê và cha Ngân ở một nhà khác. Một người tên Đễ theo giúp cha Thành vì muốn lập công và tham tiền nên đã bí mật báo tin cho quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh biết rằng các linh mục trú ẩn đang trú ẩn trong làng. Chính quan Tổng đốc đích thân chỉ huy 500 lính đột xuất bao vây làng Phúc Nhạc vào đúng sáng ngày lễ Phục sinh 14 tháng 4 năm 1841. Quan truyền tập trung giáo dân lại để quân lính lục soát từng nhà. Hai cha Thành và Ngân trốn thoát kịp. Cha Nhân vừa dâng lễ xong, vội rời khỏi nhà trọ, sang trốn trên gác bếp nhà Phước Mến Thánh Giá, nhưng vô tình để gấu áo lộ ra ngoài kẻ ván nên bị bắt trước nhất. Cha Lý được ông Trùm Cơ đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên. Bà Đê chỉ cho cha đường mương khô ở sau vườn cạnh một bụi tre và nói, xin cha ẩn dưới rãnh này, Đức Chúa Trời gìn giữ thì cha thoát, bằng không cha và con đều bị bắt. Nói xong bà cùng con gái Lucia Nụ lấy rơm và cành khô che phủ lên. Nhưng quân lính đã trông thấy cha chạy qua vườn nhà bà, nên họ đến bắt cha Lý và bà Đê, chủ nhà. Ông Trùm Cơ, bốn hương chức trong làng và hai nữ tu mến thánh giá Anna Kim và Anne Thanh cũng bị bắt. Tất cả bị trói mang gông điệu ra đình làng. Nhà bà Đê bị lục soát, thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc đều bị lính lấy hết. Khi bị bắt, bà Đê rất sợ hãi, nhưng khi quân lính điệu bà ra đình, thì gương mặt bà vui tươi và không có vẻ gì là sợ sệt nữa.
Mặc áo hoa hồng. Quân lính áp giải các nạn nhân về gia đình, họ phải đi suốt đêm rất cực nhọc. Bà Đê sức yếu, không chịu nổi gông quá nặng, phải có người nâng đỡ nhiều lần. Tới thành Nam, bà bị giam chung với hai nữ tu. 6 ngày sau đó, bà bị đưa ra trước công đường. Quan tòa bắt bà chối đạo. Bà đáp, tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa, không bao giờ tôi bỏ đạo Chúa muôn đời. Các quan truyền đánh đòn bà, lúc đầu lính đánh bằng roi, sau dùng củi lớn quật vào chân bà. Bà không nản lòng, khi chồng bà đến thăm, bà giải thích vì sao bà kiên tâm như thế. Họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi, nhưng tôi đã được Đức Mẹ giúp sức, nên tôi không cảm thấy đau đớn. Đến lần thẩm vấn thứ hai, thứ ba, thấy bà Đê vẫn một lòng trung kiên. Quân lính được lệnh vừa đánh vừa lôi bà qua thánh giá. nhưng bà sấp mình xuống đất, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin thương giúp con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa. Nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đạp lên thập giá. Lần tiếp theo, ra trước tòa, quan cho túm tay áo lại, rồi thả rắn độc vào trong áo. Nhưng bà Đê vẫn giữ được bình tĩnh cách lạ lùng. Bà đứng yên, không hề nhúc nhích, nên rắn không cắn, chỉ lượn vài vòng rồi bò ra. Các quan truyền đánh bà dữ hơn nữa, rồi giam trong ngục. Nhưng bà đã kiệt sức, đi không nổi, phải có người dìu. Về sau, một nhân chứng tên Đan cho biết, bà Anede đã bị đánh đập tàn bạo, đến nỗi thân mình đầy máu mủ. Tuy vậy, bà vẫn vui vẻ và còn muốn chịu khổ hơn nữa. Quả thật, bà đã thể hiện trọn vẹn mối phúc thứ 8. Tin yêu Chúa Tể muôn trùng, tan vàng nát ngọc, chữ chung một lòng.
Cô Luciano đến thăm mẹ trong ngục, thấy y phục thân mẫu loang lỗ máu, cô thương mẹ khóc nức nở. Bà Đê an ủi con bằng những lời tràn trề lạc quan. Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Bà còn khuyên cô, con hãy về chuyển lời mẹ, bảo với anh chị em con, coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, sáng tối đọc kinh, xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng. Ngoài những cực hình tra tấn nặng nề và ăn uống kham khổ, bà còn chịu thêm đau đớn của bệnh kiết lỵ. Hai nữ tu tận tâm săn sóc bà, các linh mục gửi thuốc đến thăm, ban bí tích giải tội, sức dầu và giúp bà. Trong giờ hấp hối, người ta thường nghe bà cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì con hết lòng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con. Cuối cùng bà dâng lời sau hết: Giêsu Maria Giuse, con xin phó thác linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Xin ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự. Bà Anede đã về nhà cha trên trời trong tinh thần thánh thiện ấy năm 60 tuổi. Hôm đó là ngày 12 tháng 7 năm 1841. Sau 3 tháng bị giam cầm hy sinh vì đức tin, theo tục lệ, người lính chơi đốt ngón chân bà để cho biết nạn nhân không còn sống. Họ tẩm niệm thi hài và quan tài do nhà chung đem tới, rồi an táng tại pháp trường Năm Mẫu. 6 tháng sau, giáo hữu cải táng về Phúc Nhạc. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã suy tôn bà Anê thành linh bậc chân phước. Bà thực xứng danh là gương mẫu và là bổn mạng các bà mẹ Công giáo Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Công nghị Hồng Y về việc phong hiển thánh cho giáo dân Nuncio Sun Brescio.
Quý thính giả thân mến, thứ năm 19 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y về việc tôn phong chân phước giáo dân Nuncio Sun Brescio lên bậc hiển thánh. Công nghị sẽ bắt đầu với kinh giờ 3 lúc 10 giờ sáng tại dinh tông tòa với sự tham dự của các Hồng Y thường trú hoặc là có mặt hôm ấy tại Roma. Việc triệu tập công nghị này giữa mùa hè và chỉ liên hệ tới một vị hiển thánh tương lai, đó là điều có phần khác lạ. Cách đây đúng 2 tháng, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y và đã ấn định việc phong hiển thánh cho 6 vị chân phước vào Chúa Nhật 14 tháng 10 tới đây, trong đó có chân phước giáo hoàng Phaolô VI và chân phước Oscar Romero, tổng giám mục giáo phận San Salvador tử đạo. 4 vị còn lại gồm 2 linh mục và 2 nữ tu. Rất có thể chân phước giáo dân Nuncio Sun Brescio cũng sẽ được tôn phong cùng ngày 14 tháng 10 với 6 vị đã được thông báo. chân phước Nuncio Sulpizio người Italia, sinh tại tỉnh Pescara cách đây hơn 100 năm, ngày 13 tháng 4 1817, và qua đời năm 1836 tại Napoli lúc mới 19 tuổi đời. Mồ côi song thân khi còn thơ ấu và lên 9 tuổi thì Nuncio lại mất luôn bà ngoại, người đã nuôi dưỡng cậu. Nuncio được người cậu là ông Domenico Luciani, quen gọi là Mingo, làm nghề thợ rèn, mang về nuôi. Ông không cho cháu cắp sách đến trường nữa và bắt quần quật làm công việc nặng nhọc trong lò rèn mà không để ý gì đến tuổi bé nhỏ và những nhu cầu sơ đẳng của cháu. Ông cũng thường phạt không cho cháu được ăn khi cháu không làm được việc như ông muốn. Nhiều khi ông sai Nuncio đi giao hàng cho khách bất chấp đường xa hoặc là đồ nặng phải mang. Trời mưa, trời gió, tuyết hay là nóng nực, Nuncio chỉ đặc mặc quần áo sơ sài, đó là chưa kể tới những vụ đánh đòn hoặc là chửi mắng lăng mạ. Trong hoàn cảnh như thế, Nuncio sẽ không thọ được lâu, nhưng cậu bé có một đức tin mạnh mẽ, nghĩ đến người bạn Giê-xu chí thiết. Chúa Giê-xu chịu đóng đanh, cầu nguyện và dâng những hy sinh đau khổ đó để đền tạ những tội lỗi của thế gian và để chu toàn thánh ý Chúa. Chúa Nhật, mặc dù chẳng ai bảo, Nuncio chăm chỉ đi tham dự thánh lễ, như thể đây là nguồn an ủi duy nhất trong tuần của cậu. Chẳng bao lâu Nuncio bị bệnh. Một buổi sáng mùa đông, ông Mingo sai Nuncio mang đồ nặng đi qua sườn đồi Rocca Tagliata tới một căn nhà hẻo lánh. Dọc đường gió lạnh buốt, Nuncio mệt nhoài kiệt lực. Tối về nhà, một chân của cậu sưng lên và cậu bị sốt, đầu như muốn nổ tung. Nhưng ông Mingo tàn ác vẫn bắt cháu làm việc. Ông nói, không làm thì cũng đừng ăn. Và có những ngày cậu bé phải xi một mẩu bánh nơi những người láng giềng. Mỗi khi có thể, Nuncio chạy đến nhà nguyện, cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Tháng 4 và tháng 6 năm 1831, Nuncio được 14 tuổi, cậu bị đưa vào nhà thương ở thành phố L'Aquila để chữa trị một chân bị sâu quảng. Tuy không lành bệnh, nhưng đó là cơ hội để cậu được nghỉ ngơi vài tuần. Trở về nhà, Nuncio bị cậu buộc đi ăn xin để sống còn. Cậu tự nhủ, tôi chịu đau khổ thế này chẳng đáng là bao, miễn là tôi cứu được linh hồn mình bằng cách yêu mến Chúa. Sau cùng một người chú là Francesco Sulpizio, đi lính ở thành phố Napoli, được một người ở làng Pesco San Sonesco cho biết tin, nên đã tìm cách đưa Nuncio về nhà mình và giới thiệu với đại tá Felice Wochinger, vốn nổi tiếng là cha của dân nghèo. Ông có đời sống đức tin nồng nhiệt và quảng đại thương người. Mùa hè năm 1832, Nuncio được 15 tuổi, đại tá Wochinger khám phá thấy nơi cậu bé này thực là một thiên thần đích thực về đau khổ và tình thương đối với Chúa Kitô, một vị tử đạo nhỏ. Ông đặc biệt thương mến và giúp đỡ Nuncio như con. Ngày 20 tháng 6, cùng năm 1932, Nuncio được 15 tuổi và bị đưa vào nhà thương những người bất trị. Đại tá chu cấp mọi nhu cầu cho cậu. Các bác sĩ và bệnh nhân nhận thấy Nuncio một thánh Luigi Gonzaga thứ hai. Một linh mục hỏi cậu, con có đau lắm không? Cậu đáp, chưa có, nhưng con thi hành thánh ý Chúa. Linh mục lại hỏi, vậy con muốn gì bây giờ? Thưa cha, con muốn được xưng tội và rước mình Thánh Chúa lần đầu. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi, vậy con chưa rước lễ lần đầu sao? Thưa cha, chưa, ở miền con phải đợi đến 15 tuổi. Vị linh mục càng tò mò, cha mẹ con thì sao? Thưa cha, ba má con chết hết rồi. Vậy ai lo cho con? Thưa cha, có Chúa quan phòng. Thế là Nuncio được vị linh mục chuẩn bị ngay để được rước lễ lần đầu. Đó là ngày đẹp nhất trong đời cậu. Trong khoảng 2 năm, Nuncio ở nhà thương Napoli và cũng được đưa tới suối nước nóng ở đảo Ischia chữa trị. Sức khỏe Nuncio có phần khả quan hơn. Cậu bỏ hai nạng và chỉ cần chống một gậy để đi. Nuncio cầu nguyện rất nhiều khi ở giường hoặc là trước nhà tạm mình Thánh Chúa hay trước tượng Thánh Giá Chúa chịu đóng đanh hoặc là trước ảnh Đức Mẹ sầu bi. Tuy có những cơn đau đớn kinh khủng, nhưng Nuncio đương đầu với bệnh tật trong kiên nhẫn, chịu đựng với tâm hồn thanh thản và vui tươi. Anh dâng hiến khổ đau như lễ vật, khiến những người ở gần đều cảm phục. Nuncio qua đời ngày 5 tháng 5 1836 khi được 19 tuổi. Khi còn sống, thân thể anh tiều tụy biến dạng vì bệnh tật, nhưng đã trở nên tươi đẹp lạ thường sau khi chết và được quàn trong 5 ngày. Mộ của Nuncio trở thành nơi các tín hữu đến cầu nguyện, hành hương. Năm 1859, Đức Giáo Hoàng Pio IX nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, và ngày 1 tháng 12, 1963, trước các giám mục tham dự công đồng Trung Vatican II, Đức Thánh Cha Phaolô VI tôn phong Nuncio Sulpizio lên bậc chân phước, mẫu gương cho các công nhân trẻ và cho mọi người trẻ. Di hài của chân phước được giữ tại nhà thờ Thánh Damian Soriano ở thành Napoli. Thứ Năm, 19 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chính thức công bố ngày tôn phong chân phước Nuncio lên bậc hiển thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đời Con Dân Chúa, sáng tác của Giang Tâm do Kim Ngân trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.